Kính thưa cộng đoàn, trong những ngày giáp Tết này, chắc ai trong chúng ta cũng đã có đôi ba lần ghé thăm người này, chúc tuổi người kia hoặc Tết người nọ. Chúng ta đi đến đâu, chúng ta cũng thấy tiếng cười, thấy niềm vui, thấy những gương mặt rạng rỡ. Như vậy thì ngày xuân, ngày Tết đang đến không phải chỉ có hoa mai, hoa đào, mà còn có cả những nụ cười, tiếng cười của chúng ta làm cho sắc xuân, thêm đậm đà trong những ngày này. Chúng ta vừa nghe bài tin mừng mà giáo hội chọn cho chúng ta đọc trong ngày tất niên, ngày cuối năm này. Một cuộc viếng thăm mà trước đó ở ngôi nhà ông Zacharia và bà Elizabeth, khi mà hai ông bà tuổi cao sức yếu mà lại son sẻ không có con, chẳng khác gì một mùa đông băng giá kéo dài. Cho đến khi bà Elizabeth cưu mang và Đức Maria cũng cưu mang hài nhi Giêsu, hai người mẹ gặp nhau trong ngôi nhà này, thì tiếng cười, tiếng nói, câu chào, câu hỏi, và thậm chí cả đứa con ở trong dạ mẹ là bà Elizabeth cũng nhảy lên vì vui sướng, thì chúng ta có thể thấy được mùa xuân đang hiện diện. Mùa xuân đó là mùa xuân cứu độ mà Đức Giêsu sắp sửa mang đến cho nhân loại. Mùa xuân đó còn đang được ấp ủ ở trong lòng Đức Mẹ. Tâm tình của ngày cuối năm, như chúng ta đã nói, trước tiên là tâm tình tạ ơn, chúc tụng. Tất cả các bài đọc chúng ta nghe hôm nay đều là những bài ca tạ ơn và chúc tụng Chúa. Ông ngôn sứ Isaiah trong bài đọc thứ nhất, ông ấy ca tụng Chúa và nói rằng: tôi xin ca tụng Chúa vì những hồng ân mà Chúa đã làm cho chúng tôi. Như vậy chúng ta thấy, cũng như Đức Mẹ vậy, hồng ân mà mình nhận được, cá nhân mình nhận được, để rồi mình dâng lời cảm tạ Chúa, mình xem đó như là cũng dành cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người. Và cái hồng ân mà chúng ta được lãnh nhận đó mang tính toàn thể cộng đồng nhân loại, giống như ngày Tết đến không phải dành riêng cho ai cả, giống như thời gian Chúa ban là dành cho tất cả mọi người. Trong bài Magnificat chúng ta vừa nghe có hai phần. Phần thứ nhất, Đức Mẹ ca tụng Chúa, nhưng mà Đức Mẹ lại nói rất nhiều về mình. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận tôi là phận nữ tỳ. Tất cả những cái tôi đó không phải là cái quy hướng về mình, cho bằng là sự cảm nghiệm của riêng từng người cá nhân chúng ta về ân phúc mà Chúa ban. Chúa ban ân phúc, Chúa ban thời gian, Chúa ban sức khỏe, Chúa ban cơ hội, Chúa ban trời xuân, Tết đến cho tất cả mọi người. Nhưng mà mỗi người cần phải cảm nghiệm như là một hồng ân dành riêng cho mình, dành riêng cho mình. Cái cảm nghiệm riêng tư này rất quan trọng. Bởi vì chúng ta có cảm nghiệm được rằng như Chúa thương chúng ta một cách đặc biệt, Chúa ban trời đất này, Chúa ban thời gian, Chúa ban cơ hội, Chúa ban Tết đến xuân về cho riêng cá nhân của mình, thì lúc đó chúng ta mới có thể có được một tâm tình cảm tạ và ca tụng như Đức Mẹ. Để rồi đến phần thứ hai, chúng ta thấy Đức Mẹ đã ca tụng Chúa. Chúa đã làm những điều kỳ diệu, danh người chí thánh chí tôn. Mình cảm nhận hồng ân của Chúa, nhưng mà cái hồng ân đó không phải là chỉ là dành riêng cho mình, không phải là để mình giữ lấy, không phải để mình ki cóp cho mình, mà như Đức Mẹ nói là Chúa dành cho tất cả mọi người, cho dòng dõi Abraham và con cháu của ông đến muôn đời. Vì điều Chúa nhớ lại lòng thương xót của Chúa. Chúa có làm gì đi nữa, hạ bệ người quyền thế, nâng cao người phận nhỏ, cho người đói khó no đầy ân phúc, đuổi người giàu có trở về tay không, vân vân, tất cả những chuyện đó Chúa làm để Chúa đem lại cái sự công bình mang tính cứu độ cho nhân loại đó. Thì Đức Mẹ nhìn tất cả những điều đó là do lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót của Chúa, trong đó chúng ta thấy lòng thương xót có thể là một lòng thương xót sửa dạy cả những kẻ ngỗ nghịch, những kẻ giàu có ô trọc, hay là những kẻ quyền thế mà gây ra bất công. Chúa hạ bệ hay là Chúa làm cho họ trở thành nghèo đi chăng nữa, thì tất cả người tin vào Chúa phải nhìn ở đó là hồng ân của Chúa. Chúng ta cũng vậy, trong thời gian 365 ngày vừa qua, có những điều chúng ta cảm thấy là hồng ân rất dễ dàng. Thí dụ như chúng ta được mạnh khỏe, bình an, chúng ta gặp may mắn chuyện này chuyện kia. Nhưng mà có lẽ có những điều mà chúng ta cảm thấy không phải là hồng ân. Khi mà chúng ta gặp điều trái ý, khi mà chúng ta gặp điều không may, và có lẽ chúng ta nghĩ Chúa không ban ơn. Nhưng mà như trong bài Magnificat hôm nay, Đức Mẹ nhìn trong tất cả toàn thể dòng dõi của ông Abraham và Israel đó, thì điều mà Chúa làm, điều này điều kia, điều mà có thể đối với người này là tốt, có thể đối với người kia là xem ra không tốt, thì Đức Mẹ vẫn nhìn ở đó do lòng thương xót của Chúa dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Thưa quý ông bà và anh chị em, ngày cuối năm cũng là ngày mà chúng ta nhìn lại đời sống của mình. Chúng ta nhìn lại một quãng thời gian đã qua. Có lẽ không ai trong chúng ta hoàn hảo đến độ chúng ta đã sử dụng thời gian một cách hữu ích nhất. Cũng không ai trong chúng ta hoàn hảo đến độ mà chúng ta đã không có lúc nào đó phí phạm ân phúc của Chúa. Cơ may Chúa ban, sức khỏe Chúa ban, tiền tài của chúng ta, vân vân. Và chúng ta sai lỗi, chúng ta thiếu sót với Chúa cũng như với anh em. Đây là cơ hội để chúng ta nhìn lại, để chúng ta mặc lấy hai tâm tình đó, vừa tạ ơn ca tụng Chúa, vừa tạ lỗi xin lỗi Chúa và xin lỗi nhau. Tết đến xuân về là dịp mà chúng ta thấy mình có thể thực hiện được như lòng thương xót của Chúa đối với anh chị em mình. Chúng ta nhiều khi đi suốt ngày để hỏi thăm chúc Tết người này người kia mà chúng ta không cảm thấy mất thì giờ, cũng có khi không cảm thấy mệt mỏi, vẫn vui cười, vẫn hân hoan nhờ những cuộc gặp gỡ thân tình đó. Chúng ta có thể bỏ tiền ra mua những món quà Tết, mua hoa, mua đồ về chúng ta trưng Tết và chúng ta biếu tặng nhau mà chúng ta không tiếc tiền, chúng ta lì xì cho nhau nữa, chúng ta cũng không tiếc nuối gì hết. Dịp Tết là dịp để chúng ta tập thực hiện lòng quảng đại và thương xót của Chúa cho anh chị em mình. Có hai chuyện tôi xin chia sẻ với anh chị em nhân ngày cuối năm này. Cách đây hai ngày tôi đến nhà thờ Ba Chuông này, và tôi vào trong cái mấy cái phòng ở chỗ hành lang kia, tôi thấy biết bao nhiêu người súng xít vào để làm bánh chưng, gói bánh chưng, nấu bánh chưng. Và tôi hỏi ra thì mới biết cả xứ súng vào, xứ Đa Minh Ba Chuông này này, súng vào làm mấy trăm cái bánh chưng để đem cho người nghèo, để đưa đến những vùng sâu vùng xa cho các anh chị em mà đang gặp khó khăn thiếu thốn trong dịp Tết, để họ có một cái Tết ra Tết. Quý biết bao, những người như vậy không mất, không tiếc sót thì giờ, sức lực và cả của cải của mình nữa để cho người khác được ăn Tết vui tươi. Chiều về tôi đọc báo, tôi thấy có một bài báo nói về những cách ăn Tết độc địa của các đại gia Việt Nam chúng ta. những người giàu có quá. Có một số người họ không biết tiêu tiền bằng cách nào. Họ không thèm ăn Tết ở quê hương đất nước mình. Dù là cái Tết cổ truyền thiêng liêng cần phải được chúng ta cử hành ở ngay tại quê hương đất nước, gia đình chúng ta. Nhưng không, họ đi du lịch một vòng các nước Âu Châu, hay là đi sang tận Dubai ở bên Ả Rập, để dám bỏ ra 3.500 đô la ngủ một đêm trong một khách sạn giáp vàng. Nhất dạ đế vương ở nơi đất khách quê người ném tiền qua cửa sổ 3.500 đô la một đêm khách sạn. Người Việt chúng ta nhé, các đại gia Việt Nam chúng ta, thưa quý ông bà và anh chị em, 3.500 đô la đó có thể giúp cho biết bao nhiêu gia đình nghèo có một cái Tết đầm ấm và yên vui. Nhưng người ta không làm. Những người nghèo thì lại không tiếc xót của cái tiền bạc rất là còm cõi của mình để có thể mang lại một chút nụ cười, một chút đầm ấm yên vui cho anh chị em mình trong dịp Tết này. Hai câu chuyện đó có thể gợi cho chúng ta suy nghĩ. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta nhìn lại năm đã qua, chúng ta hướng tới năm mới, và nhất là trong những ngày xuân này, chúng ta học được bài học về lòng quảng đại và thương xót của Chúa, để chúng ta sống tốt những dịp may, những cơ hội, những thời điểm, thời gian Chúa ban, mưu ích cho mình, đem lại hạnh phúc cho mình và cho anh chị em của chúng ta nữa. Như vậy thì khi nhìn lại thời gian đã qua, chúng ta cũng không phải tiếc nuối vì nó không bao giờ quay lại nữa. Và chúng ta hướng tới thời gian sắp tới cũng đầy thanh thản và hân hoan. Amen.